câu số 6. Cũng giống như câu lúc nãy, đọc Luca 26:36-38, trả lời nhờ đâu mà cụ Anna nhận ra hài nhi Giêsu. Những cái câu hỏi như này là nó quan trọng chỗ là nhiều người hôm nay vẫn cứ nói rằng tôi đâu có thấy Chúa đâu. Thấy làm sao mà thấy Chúa được, tại đâu có thấy được. Thế thì có khi chính những người này đã có thể nhận ra Chúa cũng giúp cho chúng ta biết là tại sao tôi lại không nhận ra được Chúa nhỉ. Tôi phải thay đổi đời tôi thế nào để tôi có thể gặp được Chúa. Và mời chị đọc Luca chương 2 36-38.
Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Pernuên thuộc chi tộc A-xe. Bà đã nhiều tuổi lắm, từ khi xuất giá bà đã sống với chồng được 7 năm rồi ở quá, đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem.
Câu hỏi của chị thế này là nhờ đâu mà bà cụ này 84 tuổi đấy chứ bà nhận ra được là em bé đấy, hài nhi Giêsu ấy là một đấng gì lớn lắm.
Bà không rời bỏ đền thờ và thường ăn chay cầu nguyện, sớm hôm phượng thờ phượng Thiên Chúa. Không rời bỏ đền thờ,
tức là bà năng đi đền thờ, chứ tôi nghĩ thế chứ không hẳn là bà phải ở luôn trong đấy. Vâng, thế tôi muốn nghe có ai trả lời thêm là bà ấy có thêm để ý câu đó, còn bà ấy có thêm một cái thái độ khác mà thái độ ấy cũng hay lắm. Thấy cái gì không? Có thấy ngoài cái thái độ là ăn chay cầu nguyện, tức là rất đậm, giống như ông kia đấy, giống như ông Simeon là một người rất đạo đức, giữ luật, thì bà cũng có một cái, nhất là câu hỏi của tôi sau là hai ông Simeon và cụ Anna này có những điểm gì chung không? Mà hai người đều có.
Cha, ông Anna, bà Anna và ông Simeon có những điểm chung là cả hai đều là những người đang mong chờ đấng cứu độ. Và đều là người lớn tuổi, và cả hai cũng đều nhận ra hài nhi Giêsu là đấng cứu độ, và cả hai đều yêu mến Thiên Chúa.
Hai đều là những người tốt. Thứ nhất là bạn ấy trả lời là cả hai đều già ở nhiều tuổi, cao niên. Thứ hai là chờ. Chị cho tôi biết chỗ nào có nói Đức bà Anna chờ. Anna, bà có chờ không?
Bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc, thì bà cũng mong chờ nên bà
hy vọng là bà cũng là người mong chờ, đúng không? Không có nói rõ là bà chờ, nhưng vâng, như vậy là bà nói cho những người đang mong chờ cái gì ạ? Mong chờ ơn cứu chuộc. Còn ông Simeon thì ông chờ cái... Ông thấy có ai nhìn thấy ông đâu, có ông chờ
ông chờ gặp được đấng cứu chuộc, niềm an ủi của Israel.
Một bên khi nói về bà này thì nói bà ấy chờ ơn cứu chuộc Israel, đúng không nào? Còn bên kia thì ông ấy chờ niềm an, hai cái đồng nghĩa, chờ niềm an ủi hay là chờ ơn cứu chuộc đều là một. Và như vậy cả hai đều chờ rồi. Như thế anh chị các bạn thấy là như thế, cái bà này mà nhận ra hài nhi, vì bà ấy thứ nhất là bà ấy sống rất là đạo đức, thứ hai nữa là bà ấy có chờ, giống như Simeon ở chỗ là bà ấy có chờ. Và hai bên này đều có điểm chung là đời sống tốt, có chờ đợi, và chắc là cả hai đều có thánh thần. Nhưng mà tôi hỏi anh chị em thử có ai tin không, để mà biết rằng bà Anna này có một điểm mà nổi hơn ông Simeon. Đố ai biết được bà ấy nổi hơn ở chỗ nào? Không, ông kia thì có thánh thần, chắc cũng hơi gọi là ngôn sứ, thì đúng, bà này được gọi ngôn sứ một cách rất rõ, ông kia thì không được gọi là ngôn sứ. Nhưng mà ngoài ra có một cái điều mà bà này không nói đâu, mà nói thêm là lộ hết, mà hơn hẳn ông kia, mà ông kia không có. Cái gì vậy?
Bà này là bà ở quá.
Chứ ông kia không có quá à. Không, tôi định hỏi cái khác mà. Đúng, ở quá thì khó. Đúng rồi, mà ở quá lâu, mà ở quá từ lúc còn trẻ thì hay. Nhưng mà tôi không có định hỏi như vậy mà, hỏi cái gì khác mà.
Bà Anna có cầu nguyện thường xuyên?
Không, đấy không có một cái gì đặc biệt. Nếu mà ai mà phải nghiên cứu rồi đại khái, phải để ý kỹ thì mới ra được. Không phải ăn chay, không phải cầu nguyện.
Thưa cha, chắc có lẽ bà Anna này là thuộc di tộc A-xe, mà người nào nghiên cứu của ước thì mới biết.
Để ý câu cuối, câu cuối của bà Anna, để ý câu cuối, và chính câu ấy là nét nổi bật của bà ấy. Cứ coi như thế, mà chính nghề của bà ấy vừa là nổi bật, vừa cho thấy bà ấy nghề.
Hà Di, nói về Hà Di không cha? Dạ, tức là nói về Hà Di cho hết những ai đang mong chờ. Tức là bà biết về Hà Di và nói không cha?
Nói về.
Dạ, nói về.
Mà ông Simeon có nói cho ai không?
Không.
Nói cho ai đâu. Bà này đúng là ngôn sứ. Bà ấy ngôn sứ, bà ấy biết Đức Giê-xu là ai. Và bà ấy đi nói cho người khác ấy. Đúng không nào? Mấy người đang đứng đó, bà ấy giới thiệu cho người khác. Ông Simeon đâu có giới thiệu ông bồng, ông la, ông cầu nguyện không mà. Ông đâu có nói gì với ai đâu. Rồi xong. Tìm những câu trong Luca, nguyên cái đoạn phúc âm này, cho thấy Đức Maria và Thánh Giuse là những người đạo đức. Mà lúc nãy đã nói rồi, đúng hơn là người công chính ấy, là người công chính, vì cả hai người đều muốn vâng phục luật do ông Mô-xê truyền lại. Đấy, lúc nãy nói tôi đã nói rồi, hỏi công chính là gì? Thừa cứ giữ luật, giữ luật. Và như thế, đọc trong những này có thấy chỗ nào mà nói Maria và Thánh Giuse là những người giữ luật không? Có bao nhiêu lần chuyện như thế? Rồi có ai trả lời không ạ? Câu dễ như vậy không trả lời được thì giờ. Rồi, thấy chưa? Có thấy chỗ nào mà như vậy trẻ có nhiều người chắc chưa làm tới, chứ ai mà làm tới thì đều thấy ngay. Rồi bây giờ người nào tìm thấy một chỗ cũng được, tìm thấy một chỗ cũng được, rồi sau đó những người khác bổ sung.
Dạ thưa cha, đó là bà Maria và dạ câu 22 ạ. Dạ, khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-xê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng giữ luật.
Bởi vì người ta đòi là các phụ nữ sau 40 ngày sinh con trai thì phải thanh tẩy mới được trở lại đời sống bình thường, và Đức Maria đã vâng phục luật và không cãi gì cả. Rồi như vậy là xong được. Còn câu nào nữa nào? Câu nào nữa?
Và cũng để dân của lễ, và câu 24, và cũng để dân của lễ theo luật Chúa truyền. Dân của lễ theo luật Chúa truyền, câu 24 ạ. Dân của lễ theo luật Chúa truyền.
Vừa vâng lời, là đi lên thanh tẩy. Vừa vâng lời trong việc là dâng lễ Phật, y như là luật Chúa truyền. Một điều cuối cùng, còn là chỗ nào nữa, điều cuối cùng.
Câu 27, được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ vào lúc cha mẹ hài nhi Giê-xu đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy về hài nhi. Câu 39 nữa. Câu 39. Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như luật Chúa truyền thì trở về thành của mình.
Luôn luôn là luật. Như vậy là chúng ta thấy rằng Đức Mẹ Thánh Giuse và luôn luôn muốn giữ luật, luôn luôn nói là luật Chúa truyền. Đây là để luật Chúa truyền, luật Mô-xê truyền, và họ muốn luôn luôn muốn giữ đấy. Vâng, và anh chị em có thấy cầu nguyện được đoạn này không? Chúng ta rất ghét luật, có đúng không nào? Chúng ta không bao giờ muốn giữ luật, chúng ta thèm thuồng tự do. Kể cả luật Chúa hay luật giáo hội, luật gì cũng vậy, chúng ta cứ thấy là luật là nó ràng buộc, là bực bội lắm. Thành ra chính vì thế ở đây chúng ta nhìn thấy cái cử chỉ của Đức Mẹ. Có ai nhớ đến năm sự vui thứ bốn thì ngắm Đức Bà Giuse trong đền thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy, vâng lời chịu lụy đấy. Thế thôi mà sống thì có vẫn phải có giữ luật đấy, ngay cả trong gia đình là cũng phải vâng, cũng phải có luật đó đấy, chứ không có khác được đấy. Rồi thôi, câu số 8 là câu cuối cùng rồi đấy. Còn hai câu kia thì vâng, câu số 8 này, đọc Luca chương 2 câu 40 và câu 52. Câu 52 là sau bài này. Câu hỏi: Hài nhi Giê-xu lớn lên về những mặt nào? Bạn có tin rằng Đức Giê-xu cũng lớn lên từ từ như chúng ta không? Chữ quan trọng là chữ từ từ. Đấy, thế. Vâng, tôi mời anh đọc là Luca chương 2 câu 40 rồi câu 52. Đọc.
Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Còn Đức Giê-xu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa Thiên Chúa và người ta.
Cảm ơn anh. Đấy, tức là như vậy là thôi xin nhìn lại hai cái câu đó dùm coi, và trả lời cho tôi xem là theo cái viết của Luca đó thì hài nhi lớn lên về những mặt nào, về những mặt nào, về những phương diện nào? Vâng, anh phải làm sao để đừng kêu.
Đức Giê-xu lớn lên về mặt thể xác và cả về ngày càng lớn lên, thêm cao lớn. Dạ. Còn về mặt là linh hồn, ngày càng lớn lên là nói về thân xác, còn nói về tinh thần thì thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Ân nghĩa đối với Thiên Chúa.
Như vậy là Đức Giê-xu lớn lên về thân xác, lớn lên về khôn ngoan, tức là về tinh thần, và lớn lên cả về đời sống tương quan với Chúa. Đấy, về tương quan với Chúa. Không biết là có nên thấy rằng đấy cũng là ba nét của lớn lên của Đức Giê-xu không? Và ở đây có chữ lớn lên, anh chị em có thấy chữ lớn lên không? Đấy. Và như thế khi nói đến lớn lên ấy, có nghĩa là từ từ, từ từ. Thành ra anh chị em không bao giờ đòi Đức Giê-xu năm 12 tuổi lại khôn như năm 30 tuổi. Đấy, như thế là quá đáng, là quá đáng. Bởi vì như thế thì nếu mà Đức Giê-xu mới 2 tuổi mà đã ăn nói như một ông 30 tuổi thì chỉ bảo ôi như này khó bắt chước quá nhà, này siêu quá, này siêu quá, bắt chước không nổi. Đấy, không ạ. Đức Giê-xu đã lớn lên từ từ và có thể chơi với các đứa bé ở trong cái làng Nazareth của Ngài. Và Ngài lớn lên nhờ học hỏi, nhờ học hỏi là có người dạy dỗ chứ, phải đi học giáo lý chứ, học tiếng Do Thái là phải có người dạy viết chứ, không phải là tự dưng cái biết viết đâu. Rồi thứ hai là học hỏi từ bạn bè, học hỏi từ kinh nghiệm. Đúng rồi, phải học Thánh Vịnh ạ. Và như thế tất cả lời Chúa, và như thế là phải học lời Chúa, phải không? Và phải học chữ. Vì thế nên mai mốt sau này Ngài vô hội đường, Ngài mới cầm sách thánh đọc ro ro ấy chứ. Bởi vì thời của Đức Giê-xu ấy, là những người Do Thái không còn đọc được sách thánh bằng tiếng Hebrew nữa. Họ đọc bằng tiếng Aram, là tiếng, tức là Đức Giê-xu nói chuyện với mọi người bằng tiếng Aram. Người ta chỉ nói tiếng Aram thôi. Còn cái ngôn ngữ của sách thánh không hiểu nữa. Chính vì thế khi vô hội đường, người ta đọc sách thánh bằng tiếng Hebrew, là tiếng Do Thái xưa. Sau đó đọc bản dịch ra tiếng Aram. Đấy, đọc bản dịch thì người ta anh dân biểu, à hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Thế đấy. Đấy, thành ra Đức Giê-xu phải có học, phải có học. Và người ta lớn, Đức Giê-xu cũng lớn lên nhờ kinh nghiệm đó. Sống ở đời có kinh nghiệm đấy. Rồi, và dĩ nhiên có một điều đặc biệt là Đức Giê-xu đặc biệt hơn là Ngài được cũng nhiều ơn của Chúa trong cái việc Ngài là ngôn sứ, thì Ngài biết nhiều. Nhưng mà dù sao thì Ngài đã lớn lên từ từ, từ từ về khôn ngoan. Bởi vì như thế Đức Giê-xu không hề là phù động thiên vương và không hề là thánh gióng ạ. Bởi vì thánh gióng anh bé bé rồi anh ăn ào ào thế, em hiểu không? Không Đức Giê-xu không có lớn lên ào ào ạ. Rất là nhẹ nhàng đấy. Thế thì cả thân xác lẫn tinh thần, và như thế này có nên nói không, cả về ân sủng đối với Chúa cũng từ từ đấy. Không thể nào đòi Đức Giê-xu năm 12 tuổi mà lại có một đời sống thiêng liêng sâu xa như năm 30 tuổi đấy, không thể được. Và ngay cả khi Đức Giê-xu bắt đầu đi rao giảng tin mừng thì Ngài cũng lớn lên từ từ đấy. Ngài giảng từ từ, Ngài dần dần Ngài hiểu được ý của Cha Ngài. Cứ vừa đi làm vừa gặp dân chúng, khi gặp dân chúng thì lại nghe Cha nói với mình, con ạ, con làm vậy nè, con vậy nè. Rồi lại, rồi sau khi làm với dân chúng lại đi cầu nguyện, lại Cha lại nói, con ạ, nên như thế này nè, con làm thế này. Và dần dần Đức Giê-xu mới thấy, mới nghe Cha nói, con ạ, con có dám chết không? Con có dám vì làm chứng cho cha mà hiến mạng sống không? Và dần dần Đức Giêsu nói được, sẵn sàng chưa? Rất từ từ, chứ không phải là vừa mới đi truyền giáo xong mới biết ngay là lên đóng đinh đâu. Trời ơi, như vậy ai mà còn dám làm, nó sợ chết được đấy. Vâng, tức là chuẩn bị. Và ai là người chuẩn bị đời sống thiêng liêng cho Đức Giêsu? Thưa Đức Mẹ. Và như thế tôi nghĩ rằng Đức Mẹ, ở trên gối của Đức Mẹ, Đức Giêsu đã lớn lên từ từ. Nếu Đức Mẹ là một cái con người thâm trầm, lúc nào cũng có đời sống thiêng liêng đó, mà Luca hay xài hai câu Đức Maria suy đi nghĩ lại trong lòng đấy. Và nếu mà cái thái độ suy nghĩ lại trong lòng của Đức Mẹ ảnh hưởng trên Đức Giêsu, thì Đức Giêsu cũng suy nghĩ đi nghĩ lại trong lòng. Vâng, như thế thôi. Tôi nghĩ là thành ra tôi thích chữ từ từ. Chữ từ từ, tại sao tôi lại thích chữ này? Để nhắc cho anh chị em biết rằng chúng ta không được nóng ruột, không được nóng ruột về chính mình, không được nóng ruột về con cái của mình. Chúng ta không thể đòi được các con của mình hay những người mà mình giúp đỡ phải lớn lên nhanh quá. Tất cả những thứ trái cây mà muốn chín nhanh quá đều là chín ép mà. Chín ép không ngọt, không ngọt và không ngon. Người cái trái cây mà nó chín, tôi gọi là chín cây ấy, thì ngon hơn nhiều. Nó chín từ trên cây chứ không phải là đem xuống, hái xuống rồi rú ở trong cái chất khí đá hay là hương để nó chín. Đấy, thành ra chúng ta thấy từ từ. Và như thế chúng ta thấy Đức Giêsu đã giống như một con người, Ngài đã lớn lên từ từ, và chúng ta quý điều đó. Vâng, thôi, nhưng anh chị em thôi, cái này tôi trả lời tại quá giờ rồi. Bài phúc âm này, anh chị em có thấy dấu hiệu của bóng tối không? Trên thánh gia không? Có bóng tối không? Có đấy, bóng tối đấy. Bóng tối này ghê lắm. Trong bóng tối ở nơi lời tuyên sấm, được, ông là cũng là tiên tri đấy chứ, là tuyên sấm của ông gì, ông Simeon.
Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng, và như vậy những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Câu cuối cùng,
ta thấy bóng tối có đấy, bóng tối bắt đầu bao trùm. Và như thế ở đây cái lời tiên báo của ông Simeon cho thấy Đức Giêsu không phải lúc nào cũng được vỗ tay, mà là một người có thể bị chống báng. Và nếu mà lại ngày đây Đức Mẹ mà nghe này thì chắc là phê lắm, bởi Đức Mẹ chính bà, một lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn bà. Và chúng ta biết rằng Đức Mẹ có thể bị đau khổ bởi vì chính con của mình bị chống báng. Đức Mẹ phải chia sớt cái điều đó, và vì thế Đức Mẹ chấp nhận chịu những cái đau. Và người ta hay nói là cái cú đau nhất của Đức Mẹ là gì? Là trên thập giá, khi người ta đâm cái mũi giáo vào cạnh sườn của đứa con mình chết. Không đau, nhưng mình đau. Vâng, đấy, vâng, như thế thôi. Từ câu kết, câu số 10 để kết thúc. Chúng ta có anh chị em hỏi tôi là, tôi đặt câu hỏi là học được cái gì nơi đời sống thánh gia cho anh chị em rồi. Tôi bây giờ tôi không trả lời. Xin mỗi ngắn là để kết thúc. Mỗi người suy nghĩ xong chưa? Mỗi người chỉ nói một câu thôi mà ngắn thôi, không được nói hai ý ạ, không được nói hai ý. Sẵn sàng chưa? Rồi.
Như nãy cha nói trong cái tư của Kinh Mân Côi là vâng lời chịu lụy ạ.
Lớn lên từ từ. Lớn lên từ từ.
Vâng, phải chấp nhận là vợ mình cũng lớn lên từ từ ấy. Vợ lên thì lúc mới về cái gì đó, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở vơ vơ mới về. Mà nếu vợ về mới dạy chưa thấy ăn tiền thì từ từ chứ, mình mới về dạy nhanh quá. À, tức là dạy chồng hả?
Đi cùng nhau.
Ai đi cùng nhau?
Đức Bà, Thánh Giuse và Chúa Giêsu.
Đấy là một câu hay đấy, bởi vì tôi có thể chứng minh được rằng Đức Mẹ và Thánh Giuse luôn luôn đi cùng nhau.
Sống đơn sơ.
Nghĩa là anh ấy là nghèo hả? Vâng.
Khiêm nhường.
Dạ thưa cha, đó là con học được từ Đức Mẹ, không đòi một luật trừ.
Không đòi đặc ân. Có ai muốn nói không ạ?
Con là đời sống cầu nguyện.
Cái này hơi hay đấy, của hai ông bà mà đời sống cầu nguyện. Nhưng mà thế tôi cũng chưa được nói, bây giờ tôi nói là đời sống đạo đức. Đức Mẹ và Giuse cũng đạo đức. Vì vâng giữ luật. ông Simeon cũng giữ luật, bà quá kia mà cũng giữ luật nghiêm chỉnh như thế. Vâng, thế được rồi nhé, chúng ta kết thúc ạ. Thế tôi cũng xin cảm ơn anh chị em.